giới nó thân cận với Niết Bàn. Đó. Giới nó thân cận với Tứ Thánh Đế. Giới nó ôm cái khổ đế lại, khiến cho khổ đế nó không tiếp tục khởi sinh. Nó ôm nó lại, ôm cái khổ đế lại, không cho cái khổ đế nó tiếp tục phát triển. Nó giới hạn cái khổ đế lại. Bởi vì gần cho nên mới ôm được, phải không? Còn không gần làm sao ôm, xa làm sao ôm được. Cho nên giới nó ôm cái khổ thánh đế lại, không cho cái nỗi khổ đó nó tiếp diện. Cho nên giới nó ôm cái khổ lại, không cho cái khổ đó nó phát sinh trong cái người thọ và trì giới. Cho nên giới có nghĩa là thân cần, ôm cái khổ đế ở trong mỗi chúng ta, không cho cái khổ đế đó tiếp diện, tiếp tục tồn tại. Nó ôm lại, nó giới hạn lại đó. Và không nhận nó ôm khổ đế mà còn nó thân cần về tập đế. Nó ôm những cái hạt giống khổ đau trong tâm chúng ta, khiến cho hạt giống này không khởi lên trên mặt ý thức, rồi nó đi ra ở nơi thân và ngữ. Giới nó ôm cái tác ý phi như ly. Nó ôm cái tác ý phi như ly lại, không cho cái tác ý phi như ly này tiếp tục tồn tại và phát triển ra ở nơi thân và ngữ. Và khi mà cái tác ý phi như ly này, tức là tác ý không đúng với chân lý này, nó được gom lại, nó ôm lại, nó không cho phát triển nữa, thì cái này nó tồn tại trong một chừng mức nào đó mà nó không tự tông tự tác trong cái đời sống của các tỳ kheo ni hay là những người tu tập có giới. Và giới nó thân cần đối với đạo thanh đế. Và giới chính là đạo thanh đế. Ngũ căn, ngũ lực, nó có giới ở trong này. Ngũ căn gồm là tín căn. Căn bản có niềm tin. Căn bản niềm tin của người đệ tử Phật là dựa vào đâu? Dựa vào Phật, Pháp, Tăng và giới. Đó, cho nên gọi là tín căn. Do dựa vào đây mà phát tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và thọ trì giới Pháp. Cho nên giới là thân cần về Tứ Thánh Đế. Nó ôm cái khổ đế, nó ôm cái tập đế và nó thực tập đạo Thánh Đế. Qua cái gì? Qua ngũ căn, qua ngũ lực, qua tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thức bồ đề phần, và đi vào được thánh đạo vô lậu, giải thoát. Nhờ nó gần với đạo Thánh Đế, và chính nó là đạo Thánh Đế, chính nó là chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh định, chánh kiến. Cho nên giới nó gần gũi với diệt Thánh Đế. Đi từ nơi đạo Thánh Đế, mình mới đi tới được gần gũi với diệt Thánh Đế, là Niết Bàn, là an lạc tối thượng. Và khi đi tới đây rồi thì tập đế từ không còn, khổ đế từ chấm dứt. Cho nên giới được gọi là thân cần với Niết Bàn, thân cần với diệt đế. Cho nên không có giới lấy gì đi tới Niết Bàn. Không có giới lấy gì đi tới về tứ thánh quả. Không có giới lấy gì mà thành tựu phước báo nhân thiên. Cho nên giới có nghĩa là thân cần. Giới có nghĩa là nâng lên. Nâng lên. Vì sao mà mình gọi người này là Phật tử, người kia không phải là Phật tử? Vì sao mình gọi người này là Phật tử, người kia không phải Phật tử? Trong lúc đó ai cũng đi hai chân cả. Người ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi cũng mặc áo quần như nhau cả, mà nói người này Phật tử, người kia không phải Phật tử. Dựa vào đâu mà nói? Dựa vào nơi giới mà nói. Con người đó, khi họ chưa thọ giới, họ chưa xác nhận Tam Bảo là thầy của họ, là chỗ nương tựa của họ, thì họ không phải là Phật tử. Nhưng mà khi họ xác nhận Tam Bảo là chỗ nương tựa của họ, họ thọ giới, họ hành trì, thì đó gọi là Phật tử. Cho nên lấy giới mà phân biệt đây là Phật tử, đây không phải là Phật tử. Do giới mà khẳng định được mình ở trong ngôi nhà Phật Pháp. Không có giới thì mình không phân biệt được. Như vậy từ một cái đời sống phàm phu mà bước vào được cái cửa ngõ của Phật Pháp, bước qua được cái cửa ngõ Phật Pháp là nhờ giới. Không có giới lấy gì để bước vào cái cửa ngõ Phật Pháp? Cho nên giới nó nâng mình lên. Mình vào ở chùa 3 năm hành điều, công chú nữa đó, 3 năm trước hành điều, năm ngoái thọ sa di. Như vậy là cái gì nâng chú từ điều lên sa di? Ấy, giới. Cho nên nhờ có giới mà nâng từ cái ưu bà tắc lên sa di. Cho nên giới có nghĩa là nâng lên. Nâng lên từ một cái gọi là thành viên tăng dự bị, rồi trở thành ra thành viên tăng chính thức. Rồi đứng vào thành viên của Tăng Bảo, một trong ba ngôi báo của thế giới, trời người, thế gian, xuất thế gian. Tất cả đều là do giới, cho nên giới có nghĩa là nâng lên. Vài năm sau nữa sẽ thọ cụ túc giới thì kheo. Như vậy là từ sa di mà được nâng lên tí thì kheo. Rồi tôi kheo xong rồi phát Đại Thừa Tâm thọ Bồ Tát giới. Từ cái hàng Thanh Văn được nâng lên thành là Bồ Tát. Bồ Tát Thừa. Thanh Văn Thừa được nâng lên Bồ Tát Thừa. Và nâng lên như vậy, rồi từ cái phàm tăng mà được nâng lên Thánh Tăng, Hiền Thánh Tăng, là từ nơi giới. Do giới mà được nâng lên từ cái vị trí này lên cái vị trí khác. Cứ như thế mà cao lần lên. Cho nên khi mình thọ giới, mình nói Bạch Đại Đức Tăng thương xót chúng con, nâng chúng con lên địa vị cao. Đó, giới nó nâng mình lên. Không có giới lấy gì nâng mình lên, phải không? Thương các ngài thương xót con, nâng con lên địa vị cao. Đó, cho nên giới có nghĩa là nâng lên. Nâng từ cái đời sống phàm tục mà lên cái đời sống của Bậc Thánh. Nâng từ cái đời sống hệ lụy sinh tử mà bước lên cái đời sống giải thoát cao quý là giới. Cho nên giới có nghĩa là nâng lên. Giới có nghĩa là căn bản của đạo đức, là cái chuẩn mực của đạo đức. Cho nên trong tiếng Anh chữ Sila có khi người ta dịch là moron. Moron, luân lý, đạo đức. Hoặc là có khi người ta dịch là ethic đó. Tức là giới là cái căn bản của đạo đức. Và là cái thước đo của phước báo. Là Phật tử không thể đi giết người, là Phật tử không thể đi trộm cắp, Phật tử không thể đi tà hành, Phật tử không thể đi nói dối, Phật tử không thể đi uống rượu say sưa, nói bậy, nói bạ, không thể như thế. Rơi vào một trong những cái đó gọi là người bị khuyết tật đạo đức. Và cái căn bản đạo đức này nó định lượng cái phước báo để khẳng định cái mẫu người lý tưởng ở trong thế giới con người dưới cái nhìn của giới luật Phật giáo. Ở Nho giáo người ta định nghĩa một quân tử là gì? Thế nào là quân tử? Một quân tử của họ phải có tam cương ngũ thường. Thì đó là một quân tử dưới cái nhìn của Nho giáo. Thì Phật tử dưới cái nhìn của Phật giáo là cái người đó phải thọ trì ba pháp quy y và năm giới mới gọi là Phật tử. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà thọ trì năm giới bất sát thì sống lâu. Nhưng quả bất đạo, không trộm cắp, giàu có, bất dâm, xinh đẹp, bất vọng, danh thơm, bất ẩm tú, thông minh, trí tuệ. Do tu cái nhân này mà có cái quả này. Cho nên bất sát là cái nhân thì cái quả của nó là sống lâu. Bất đạo không trộm cắp, tu tập cái nhân không trộm cắp thì cái quả của nó là giàu có. Tu tập cái nhân bất dâm, không tà hành thì cái quả nó là xinh đẹp, đoan chính. Tu tập cái nhân không nói dối thì cái quả của nó là danh thơm. Tu tập cái nhân không uống rượu thì cái quả của nó là thông minh trí tuệ. Đây gọi là phước báo loài người. Một cách hoàn hảo qua cách nhìn giới học của Phật giáo. Cho nên nói một người mà hoàn hảo trong thế giới loài người thì người đó là gì? Người đó phải sống lâu, phải giàu có, phải xinh đẹp, phải danh thơm, phải thông minh trí tuệ. Mới gọi là có cái phước báo hoàn hảo ở trong thế giới loài người. Sống lâu mà nghèo mới được xí thôi. Được sống lâu thôi mà nghèo thì sống lâu như vậy nó khổ. Sống lâu mà xấu còn chẳng hấp dẫn gì, phải không? Sống lâu mà chẳng ai nể trọng gì, đi đâu người ta khinh, sống lâu làm gì? Sống lâu mà ngu thì sống lâu cũng chẳng thú vị gì, có phải không? Sống lâu mà giàu, sống lâu mà đẹp, sống lâu mà danh thơm, sống lâu mà trí tuệ thông minh, cái sống lâu đó mới là cái sống lâu ai cũng mơ ước. Nhưng cái mơ ước đó nó đi từ đâu? Nó đi từ nơi giới, mà giới là cái căn bản của đạo đức, căn bản của phước đức. Giàu có mà chết yểu thì giàu làm chi? Để của ai ăn? Làm cái chùa chỗ to, làm chưa xong chùa chết rồi, làm chùa ai ở? Cho nên giàu có mà chết yểu thì cũng thể gọi là người có phước báo một cách toàn vẹn. giàu có mà xấu.
Đôi người xấu lắm, nhưng mà họ giàu.
Thì giàu có mà xấu thì chẳng hấp dẫn gì. Đó. Giàu có mà nói không ai nghe hết thì cũng chẳng ra gì. Giàu có mà ngu, không thiếu chi giữa đời này giàu mà ngu, có không?
Có danh dự gì hết.
Cho nên cái giàu có này chỉ có ý nghĩa khi bốn cái này cùng cộng hữu với sự giàu có, thì cái sự giàu có đó mới gọi là sự giàu có ý nghĩa. Đó. Như vậy quý thầy thấy lấy cái gì để định giá chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực phước báo ở nơi thế giới con người? Giới. Cho nên Phật giáo quan niệm rõ ràng thế nào là một người có phước báo. Một con người có phước báo, họ phải có 5 cái yếu tố kết hợp với nhau: sống lâu, giàu có, xinh đẹp, danh thơm và thông minh hay trí tuệ. Nhưng mà tất cả những cái này đi kiếm ở đâu? Ai cho? Ai cho? Mình không thể ra siêu thị mà mua cái sông lâu, mua cái giàu có, cái xinh đẹp, cái danh dự hay cái thông minh. Mà chúng ta phải thọ giới, phải cầu ở nơi giới pháp. Mà cầu ở nơi giới pháp là cầu ai? Cầu với Tăng. Tăng trao giới cho mình. Đó. Mà Tăng là dựa vào đâu mà trao giới? Dựa vào pháp. Pháp do ai tuyên dương? Phật. Cho nên quý thầy, quý cô thấy Phật, pháp, tăng, giới nó gắn kết với nhau, nó gắn liền với nhau, nó tương tác với nhau. Đó mới gọi là cái vị tỳ kheo ni tu tập và tin tưởng có giới qua cái sự thực tập ngũ căn. Như khi hồi tôi nói, ngũ căn là tín căn, rồi tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Rồi đây bên đây ngũ lực đó. Nhờ có tín căn mới có tín lực. Như vậy cái căn bản niềm tin của người đệ tử Phật là ở nơi Phật, pháp, tăng và giới. Tấn căn là gì? Tấn căn là biến cái niềm tin của mình trở thành ra hiện thực, trở thành ra thực tế trong cái đời sống. Cho nên tấn căn là biến cái niềm tin của mình trở thành thực tế. Biến cái niềm tin Đức Phật trở thành đời sống của chính mình, chứ không phải là tín ngưỡng đơn thuần. Cho nên tín căn, mình biến Phật trở thành đời sống của chính mình, biến pháp trở thành đời sống của chính mình, biến tăng trở thành đời sống của chính mình, biến giới trở thành đời sống của chính mình. Đó gọi là tấn căn. Và như vậy nó sẽ có tấn lực, nó có sức mạnh. Sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của sự nỗ lực. Và càng tu như vậy, mình càng thấy có hỷ và lạc, mình mới siêng năng nổi. Còn nếu mà không có hỷ lạc, làm sao mình siêng năng cho nổi? Và niệm căn là gì? Niệm căn là duy trì cái niềm tin Phật, pháp, tăng, giới. Và cái biến Phật, pháp, tăng, giới này trở thành đời sống của mình. Và niệm căn là luôn luôn duy trì Phật, pháp, tăng, giới ngay trong từng cái tâm niệm của mình, ngay trong cái ý thức tỉnh giác của mình. Đó là niệm căn. Và cái sự duy trì như vậy qua đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, mọi cái lao tác, làm việc đó, đi khất thực, ngồi thiền, trạ thiền, tất cả những cái đó nó trở thành ra một khối của niệm. Ngoài cái Phật Pháp Tăng Giới, mình không rời cái niệm đó, và ngoài cái niệm đó không có cái niệm nào xen kẽ vào ở trong tâm mình. Lâu ngày nó trở thành ra một khối, thì khối đó kiên cố, bất động, gọi là định. Không ai làm chi sửa hết, trở thành kim cương bất hoại đối với Phật Pháp Tăng Giới. Cứ thế mà đi, không có gì phải thối mục, phải thối xuất hết. Và cái đỉnh căn này đã trở thành một khối kim cương bất hoại rồi, thì chính cái khối kim cương đó, cái tâm mình nó sáng lên, đó là tuệ căn. Và khi tuệ căn mà sáng lên, tâm mình nó sáng lên, không còn vết nhơ nào về ý niệm, về ngã, nó không còn tồn tại trong cái tâm mình, không khởi lên một cái vọng niệm nào là cái này là tôi, cái này là của tôi, không khởi lên bất cứ một cái niệm nào như thế. Tâm mình trong sáng hoàn toàn. Nói theo các nhà Phật học duy thức, đó gọi là giai đoạn đại viên cảnh trí. Tức là tâm như một cái tấm gương sáng. Và nhìn vào đó là biết. Cho nên ngồi ngay tại chỗ mà thấy tất cả vạn tưởng sum la của thế giới, chứ không cần phải rong ruổi tìm cầu, nhìn thế giới qua ảnh tưởng của tâm, thấy hết. Cho nên có vị thiền sư, có người tới nó bạch thầy, con tu được không? Thì ông thầy ông nói, con đi đi, con đi pha nước thầy uống. Thì khi mà người học trò nghe thầy nói như vậy, đi pha nước, thì cái cách đi nó giới thiệu cái người học trò đó có thiện căn hay không có thiện căn, thầy cũng biết. Bởi vì cái người mà đi từ nó cái nghiệp đạo sát, trộm, dâm, vọng, không định tình, thì cái bước đi nó khác liền. Còn người đi mà với cái tâm định tình thì nó khác. Cho nên con người của mình như thế nào thì bước đi của mình nó như thế ấy. Nhưng mà thầy có thể phát hiện ra khi mà người đó được thầy cự đi một cách bất ngờ, thì người đó sẽ đi một cách bất ngờ theo cái nghiệp chủng của họ. Và ông thầy cũng biết cái nghiệp chủng học trò thế nào để ông giúp họ vượt qua tình trạng của họ đó. Hoặc đôi khi ông thầy ông nói, mày đi về đi, ngu lắm, tao không dạy mày. Thì ông nói như vậy, đánh phát như vậy mà người học trò không chí thành, không tha thiết á, thì nổi sân lên liền, đổi sắc mặt liền. Khi đổi sắc mặt thì ông thầy không biết cái người học trò này căng khí thế nào, và nên cho pháp nào hay không cho pháp nào. Đó. Nhìn vào cái tướng mà thấy cái tâm của học trò. Cho nên cái tâm nằm đâu ai biết đâu. Nhưng mà khi bất ngờ mà đánh, thì cái gì có trong người mình nó tự phóng ra, nó đỡ. Có phải không? Đó, cho nên nó khi mà mình tu tập thuần thục rồi, ông thầy ông có thể thấy bất cứ cái gì nơi học trò mình để ông điều chỉnh. Cho nên các thầy, các cô mà làm thầy, người ta là phải chịu khó tu ạ. Chứ không phải thấy người ta có đệ tử mình đi kiếm đệ tử về giặt áo quần đâu. Đi tu mà để kiếm người giặt áo quần, thuê ô chín sướng hơn. Đó. Cho nên mình nuôi cái học trò là nuôi cái hạt giống bồ đề cho Phật Pháp, để lợi lạc cho thế gian. Chứ không phải nuôi cái người giúp việc. Nhớ không? Và mình đi tu là vì cái tâm trí cao thượng, chứ không phải đi tu vì cái hèn mọn, sống ở đời không nổi, vô chùa trốn mà tu. Trong chùa mà toàn là những người bất lực như vậy, Phật Pháp làm gì còn đến bây giờ? Phật Pháp còn đến bây giờ, trải qua bao nhiêu dung tố phụ phàng mà người tu vẫn còn, Phật Pháp vẫn còn. Điều đó chứng tỏ rằng người tu chúng ta không hèn. Và từ nơi cái phước báo cõi người như vậy, mình mới tiếp tục nỗ lực tu để mà bước vào cái cảnh giới phước báo chư thiên chứ, phước báo các bậc thánh chứ. Phước báo làm người còn chưa đủ, làm sao mà mình có thể bước lên được phước báo cao hơn. Đó. Cho nên nó phải là giới, là cái căn bản của đạo đức, cái căn bản để mình thực tập cái phước đức căn bản hoàn hảo của thế giới con người trước khi bước lên những thế giới khác. Quý thầy quý cô về đọc cái tập Mây Gió Thóng Dòng, trong đó tôi có viết cái bài sau cùng là các phân khoa Phật giáo. Thì các cái phân khoa Phật giáo là nhân khi dạy ngoài Học viện Hà Nội, thì các giáo sư của Đại học Quốc gia họ lên dạy đó, thì họ cũng phát biểu một vài điều mà tôi thấy cần giúp họ điều chỉnh cái cách nhìn về Phật giáo cho nó thấu đáo. Và tôi đã chia sẻ với họ rồi, sau đó tôi viết cái bài đó để giúp cho người ta hiểu có một cái chuẩn mực về Phật Pháp, về Phật giáo. Cho nên cái Phật giáo đại chúng là đủ thành phần. Mà không có cái Phật giáo đại chúng thì cũng bao giờ mình có được cái Phật giáo học thuật. Và không có cái Phật giáo học thuật, mình sẽ không có được cái Phật giáo tổ chức. Đó. Mà nói đến Phật giáo tổ chức là nói đến cái Phật giáo giới luật. Rồi nói đến cái Phật giáo tổ chức xong, mình nói đến cái Phật giáo thực nghiệm, tức là Phật giáo khoa học, Phật giáo ứng dụng. Và sau khi cái Phật giáo ứng dụng rồi mới đến cái Phật giáo chứng ngộ, giác ngộ. Cho nên muốn giác ngộ thì phải lấy đại chúng làm cái chỗ gốc để mà nâng nó lên, có phải không? Cho nên chùa ai có thể tới được, thành phần nào có thể tới được. Chứ đâu phải chùa là dành cho một giai cấp nào, mà là tất cả mọi thành phần xã hội. Phật là của tất cả chúng sinh. Phật là của tất cả chúng sinh. Phật là cái đẹp nhất nơi mỗi chúng sinh. Và chúng sinh là cái xấu nhất mà chưa biểu hiện được cái tính chất của Phật cả thôi. Nếu họ gặp được thầy hiền bạn tốt, họ buông bỏ cái chúng sinh tính thì họ quay được, trở lại được với Phật tính, phải không các thầy các cô? Mà đó mới là cái nền tảng vững chắc của Phật giáo. Phật là của chúng sinh, cho nên không ai bảo vệ Phật bằng chúng sinh. Bởi vì Phật là quyền lợi cao quý của chúng sinh, là cái hình như thường của chúng sinh. Cho nên chúng sinh muốn vươn lên cái đời sống cao đẹp hạnh phúc quý giá thì họ phải bảo vệ Phật. Đó. Họ quý Phật. Vì vậy mà quý thầy, quý cô đừng có lo Phật giáo nó bị mất đi. Không mất đâu. Chúng sinh mất thì Phật mới mất. Và chúng sinh có khi nào mất? Không bao giờ mất hết. Cho nên Phật cũng luôn luôn có đó với chúng sinh. Phật là cái đẹp nhất của chúng sinh, là cái dễ thương nhất nơi chúng sinh, là cái cao quý trong sáng nhất nơi chúng sinh. Mà làm người có ai không ưa cái đẹp? Mà nhất là xã hội bây giờ, mọi người càng lúc càng ưa cái đẹp, ưa mặc áo đẹp, ưa ở nhà đẹp, ưa đi xe đẹp, rồi ưa cái chùa đẹp, ưa cái cảnh đẹp, ưa đủ thứ đẹp. Mà trong cái đẹp đó nó có Phật ở trong. Cho nên mình phải học rất là nhiều cách, nhiều phương pháp để mình thấy mà hành đạo, mà giúp mình rồi giúp người, giúp chúng sinh. Còn nếu mình không có cái gì hạnh phúc, không có gì cao thượng cả, mình giúp ai được? Có giúp ai đâu. Trở thành cái gánh nặng cho đời. Đó, cho nên phải nói rằng là giới là cái căn bản của đạo đức. Rồi bây giờ mình có thể tạm thời ngưng ở đây. Nhưng mà chưa hết ý nghĩa đâu. Quý thầy, quý cô có gì hỏi không? Có gì thắc mắc trong 3 buổi tôi dạy cho quý thầy quý cô không? Nếu thắc mắc thì viết giấy đưa lên đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôn, cho con được hỏi là, dạ mới nãy ôn có dạy là chúng ta ai cũng thích cái đẹp, ai cũng thích cái đẹp. Và hơn nữa là có câu là ái bất nhiễm bất sanh ta bạch. Thì cho con hỏi là như chúng ta niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh về thế giới của Ngài, chúng ta nguyện lìa bỏ ta bà sanh về cực lạc, vì chúng ta có nếu mà ấy thì ta có là ái về cực lạc không? Tại vì nhàm chán ta bà ái về cực lạc để cầu sanh về đó không? A Di Đà Phật, kính bạch ôn chỉ dạy cho con.
Chữ ái á, nó có ba nghĩa thầy. Trong tiếng Phạn, ái nó có ba cái từ để mà diễn tả. Một cái từ gọi là kama là ái, tức là dục. Thì chữ kama này là dục, đây là ái. Thì chữ ái này có nghĩa là dục ái này là cái ái mà theo cái bản năng. Mình sinh ra nó có nó rồi. Rồi một cái ái gọi là raga. Raja, raja là ái. Người ta cũng dịch là dục. Thì cái raja này mà dịch là dục là ái á, thì cái này gọi là cái thấp kém, có chiều hướng đi xuống. Và chữ iccha người ta cũng gọi là dục, cũng dịch là dục. Hàng dịch là dục hết, dục ái hết á. Thì iccha này là dục này có nghĩa là ước muốn, ước nguyện. Thì cái câu này á mới gọi là tu hành vô dục. Đạo quả nan thành. Tu hành vô dục đạo quả nan thành. Tu hành mà không có cái ước nguyện, không có cái ước muốn vươn lên thì đạo quả khó mà thành tựu. Cho nên cái việc mà mình muốn sanh về tịnh độ nó không phải là hai cái này mà là iccha, ước muốn. Ước muốn cái đời sống cao hơn. Và từ cái ước muốn này, iccha này, mình mới lập nguyện và lập hạnh. Còn nếu mà mình ước muốn mà không có lập nguyện và lập hạnh thì ước muốn đó là ước muốn cho vui vậy thôi, không có hiệu quả. Cho nên là con người, có ai mà không muốn thoát khổ, cầu vui? Cho nên việc mà cầu sanh về tịnh độ Phật A Di Đà có gì trái? Đó đâu phải là ái nhiễm. Nhưng mà sinh về tịnh độ Phật A Di Đà lấy cái gì mà sinh? Thì các cái vị giảng sư tịnh độ thường nói là lấy tín hành nguyện mà sinh. Nhưng mà muốn sinh vào cái thế giới tịnh độ khách quan của Đức Phật A Di Đà thì ít ra đi nữa mình cũng phải làm cho cái tâm mình tự thanh tịnh lấy. Nếu tâm mình mà không thanh tịnh thì lấy cái tịnh nào mà sanh về tịnh độ? Cho nên muốn sanh về tịnh độ khách quan của Phật A Di Đà hay chư Phật mười phương thì trước hết mình phải tin rằng nơi tâm mình có cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà, nơi tâm mình có từ tánh thanh tịnh của chư Phật mười phương, và mình làm cho tâm mình thanh tịnh Rồi nhờ cái tình đó mà mình được sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà. Tâm mình tịnh bao nhiêu thì mình sẽ tương thích cái cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà hay chư Phật mười phương chừng đó. Còn nếu tâm mà bất tịnh thì không thể sanh về tịnh độ. Bởi vì sanh về tịnh độ có phải là tới đó là được Đức Phật A Di Đà đưa tay thọ kỹ liền đâu, đâu phải đâu. Thế giới tịnh độ cũng có là chín phẩm mà, chín phẩm hoa sen mà. Tùy theo cái sự thanh tịnh của tâm mình ngang đâu và ước nguyện của mình ngang đâu thì cái tâm mình nó, cái năng lực của nguyện đó nó đẩy cái tâm mình đi tới để tạo ra một thế giới tương thích với cái ước nguyện của mình, tương thích với bản nguyện tịnh độ của chư Phật. Cái đó không phải là ái nhiệm. Ái nhiệm thì luân hồi, ái nhiệm thì đi theo nghiệp, mà đây là mình đi theo nguyện mà, Icha mà. Đó, cho nên mình phải hiểu cho rõ. Các thầy các cô đôi khi đi giảng, người ta dựng câu này: tu hành vô dục đạo quả nan thành. Thưa thầy, thưa cô, có câu người xưa nói là tu hành mà không có tham dục thì đạo quả khó thành. Tu hành mà không có tham ái, không có tham dục thì đạo quả khó thành. Chứ giải thích cho con sao, con mù mờ quá. Mình nghe cũng toát mồ hôi chứ, không phải không? Cho nên mình phải phân tích cho được cái dục đó nó đi từ chữ nào. Cho nên quý vị thấy không, chữ Hán nó giàu như vậy mà nó vẫn nghèo thua chữ Phạn. Nó vẫn nghèo từ so với Bali, phải không? Nhưng mà không có cái chữ nào mà nghèo cho bằng chữ Việt Nam quốc ngữ. Tôi chưa nói đến tại sao mà mình có cái loại ngôn ngữ kỳ khôi nữa, kỳ cục nữa. Cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ bấn mình ra khỏi gốc rễ của tổ tiên mình và làm cho mình ngu đi. Có tư tưởng mà không có ngôn ngữ để diễn đạt, mà có ngôn ngữ để diễn đạt thì hãy tạo ra sự ngộ nhận, hiểu lầm. Cho nên rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ đây, cái thời Lý Trần mình đuổi được Trung Quốc. Bởi vì trí thức Việt Nam thời Lý Trần giỏi gấp đôi trí thức Tàu. Vì nó có hai ngôn ngữ, ngôn ngữ Hán và ngôn ngữ Nôm. Tàu chỉ biết chữ Hán, không biết chữ Nôm. Mà sĩ phu Việt Nam thời Lý Trần nó vừa giỏi Hán mà vừa giỏi Nôm, có nghĩa là người ta giỏi cả hai ngôn ngữ. Người ta thẩm thấu được cả nền văn hóa, văn học, triết học của Trung Quốc, là trí thức Việt Nam bây giờ. Và họ diễn tả được cái triết lý của người Trung Quốc cho người Trung Quốc nghe. Mà đồng thời họ giữ được cái bản quyền, cái văn hóa Việt Nam mà người Trung Quốc không xâm nhập được bởi vì qua chữ Nôm. Như vậy thì cái giới trí thức khi nào cũng đi đầu để lãnh đạo đất nước. Mà trí thức Việt Nam Lý Trần giỏi gấp đôi trí thức Tàu, cho nên mình giữ được nước. Thành các thứ hạng làm tung tóe cả cái vùng châu Âu, cả vùng Á Châu, nhắc tới Việt Nam thất bại về. Thì quý vị phải biết rằng cái sức mạnh của trí tuệ của một dân tộc là sức mạnh từ nơi ngôn ngữ. Nó biểu lộ ngôn ngữ để diễn tả. Ở đây mình có ý tứ thì có, mà ngôn ngữ thì nói ấm a bởi không ai hiểu cái gì cả, có phải không? Nguy hiểm. Và cho nên mình phải phục hồi lại cái văn học Hán Nôm. Mà trong cái thời gian qua là ôn Hòa Thượng Minh Cảnh Huệ Quang cũng đã giúp cho mình cái điều đó rất là nhiều. Và cái viện Hán Nôm Việt Nam cũng giúp mình điều đó rất nhiều. Mình lấy lại để mình hiểu được cái văn hóa, cái ngôn ngữ của mình. Đó. Còn thôi mình mất hết. Ví dụ như chữ nhớ, tiếng Việt mình nói chữ nhớ Nhưng mà làm sao diễn tả? Cho nên chữ nhớ thì tổ tiên mình nói nhớ là đây, bên trung tâm bên chữ nữ, cứ nghĩa là nhớ. Nhớ là gì? Nhớ nhung là biểu lộ cái người nữ hay nhớ nhung nhiều hơn, cái tâm hồn của họ nhung nhớ nhiều hơn, cho nên đây là nhớ. Nhớ tức là ta mượn một cái tá âm và mượn một cái biểu tượng để diễn tả. Cho nên mình không giỏi chữ Hán, không giỏi chữ Nôm, mình mất đi rất lớn về cái văn hóa của mình. Và người ta muốn thay đổi văn hóa thì phải thay đổi chữ viết. Và để cho người con cháu về sau không biết văn hóa của tổ tiên mình trước đó là gì thì dễ mất gốc và dễ đi theo người ta, đi theo một nguồn, một cái văn hóa mới. Rất là nguy hiểm. Nhưng mà ai muốn xâm lăng đất nước Việt Nam thì phải đập thầy chùa cho nát cái đá mới xâm lăng được. Bởi vì văn hóa, lịch sử, mọi thứ của đất nước nó nằm ở nơi nhà chùa. Mà bây giờ ông thầy chùa mà lơ là, nó cho chức, cho quyền, cho ăn, cho nhậu, rồi ngủ say thôi. Bán nước, phù vào cái chuyện phá nước và bán nước rất là giỏi, là nguy hiểm lắm. Cho nên muốn xâm lăng đất nước này phải đập thầy chùa Việt Nam cho tan đã. Mà điều đó là trong lịch sử đã chứng minh. Quý thầy, quý cô đi ra Bắc, miền Bắc rõ ràng. Cái chùa ở đâu là cái đình ở đó, cái đình làng ở đâu là cái chùa ở đó. Mà ông thầy chùa đẹp lắm. Bởi vì dân làng có chuyện chi là tới thưa thầy hết đó. Cho nên ông thầy ông cầu an, cầu siêu, cũng sao hàng, cũng sao hàng. Vì sao cũng sao hàng? Bởi vì cũng sao hàng thì Việt Nam nên người nấy tuổi gì? Biết tuổi gì khi nữa mới là sao gì chứ, phải không? Mình sao kể đôi là sao thầy mặt chứ. Tức là kê khai tên tuổi, ngày sinh tháng sinh chồng thầy hết. Cho nên ông thầy cũng năm hết. Có đôi khi gia đình không năm, mười năm sau không biết con mình sinh khi nào, tháng nào. Tới chùa và bạch thầy, bạch sư, con sinh ngày nào rồi thầy? Ông vô ông dở sổ ra, ông nói hắn sinh ngày này, tháng này, năm này. Cho nên mọi chuyện nó nằm lên chùa hết. Rồi trong làng ông nào làm quan, thượng thư, quan như thế nào là nằm lên chùa hết. Cho nên chùa, mái chùa che chở hồn dân tộc chứ, nếp sống muôn đời của tổ tông chứ, có phải không? Đau ốm quan sát rồi chứ đem tới cho thầy hết. Đó. Cho nên ông là tiêu biểu cho trí thức ở trong vòng. Cho nên muốn diệt cái dân làng đó phải diệt ông thầy chùa cái đó. Bởi vì khi dân làng không biết gì về gốc rễ cội nguồn của mình, không biết gì gia đình của mình, thì cái chuyện bấn đất nước này đi một, cho một đất nước khác dễ hơn. Đó. Cho nên mà muốn diễn tả được cái văn hóa, cái truyền thông của mình phải có ngôn ngữ. Cho nên trí thức mà ngôn ngữ không có, nghèo, làm sao mà biểu lộ được cái tư tưởng của mình cho người khác, cái tình cảm của mình cho người khác. Muốn thể hiện tình cảm cho người khác mà ê hoài cả ngày như vậy, ai biết ê ai mà tới. Đó. Cứ đi là ê phải a là thôi, chẳng có gì khác cả, ai biết đâu. Cho nên muôn nó thì phải quy định là tên tuổi. Mà ngày xưa đặt tên người ta đặt từng bộ, nó bộ quay trước, bộ chữ nhân, bộ trùng tâm. Cho nên ta nhìn vào cái chữ đó là ta biết cái người này sinh ở trong cái dòng họ đó, trong cái xứ sở đó. Nó hay lắm. Cho nên các thầy các cô thấy cái vai trò của mình lớn không? Lớn không? Lớn lắm. Chứ không phải chỉ là sống trong chùa qua ngày. Đó. Mình vai trò mình lớn lắm. Đó, cho nên muốn sanh về tịnh độ thì phải làm chi thầy? Thầy phải có ước nguyện, phải có ước muốn. Ít cha. Chứ đừng có nghe nói bất ái cái là mình nói thôi không ái, ái có nhiều loại chứ. Có phải không? Đó. Trong cái tiếng Bali gọi là tăng ha nữa. Ái, khác ái, tăng ha. Và tiếng Phạn là Tarasna. Tarasna là khát ái. Có tính cách thấp kém, thèm khát. Cái này có tính cách rong ruổi tìm cầu, tìm cái bên ngoài. Ái có tức là tìm cái bên ngoài, diễn tả bằng chữ tăng ha hoặc gọi là tritna. Cho nên mình đừng có lầm lẫn giữa cái tâm hành này với cái tâm hành khác. Đó. Và mình phải có một cái loại ngôn ngữ để diễn tả. Hết giờ. Xin đại chúng nghỉ.